Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lời Tha Lời Thơ, chuyện của chúng ta, và mình là Lâm Anh. Xin chào, các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2023. Sau rất lâu rồi mình chưa đăng podcast. Tuần này là tuần sinh nhật của mình các bạn ạ. Mình vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 27 vào thứ ba, tức là ngày 31 tháng 10, Halloween. Và mình muốn kỷ niệm ngày sinh nhật đó bằng một chiếc podcast nhẹ nhàng. Vì vậy nên bây giờ là buổi sáng thứ 5, bây giờ là buổi sáng thứ 6, khi công việc ở công ty của mình đã được hoàn thành hòm hòm rồi. Hôm nay cũng là cuối tuần mà, không có nhiều việc lắm. Mình đã bắt tay vào viết ngay, và mình đã viết xong rồi. Thời điểm mình thu sẽ là giờ nghỉ trưa, và mình đang ngồi một góc trong phòng họp nhỏ, dùng micro điện thoại để thu âm chiếc âm thanh này. Một không gian rất là khác so với bình thường đúng không? Và cũng bởi vì podcast này được nghĩ ra một cách rất bất chợt, cộng với việc chiều nay tan làm một cái là mình sẽ ra bến xe để về quê luôn, vì thế nên mình không có chuẩn bị gì, chỉ có một chiếc micro điện thoại thôi, nên âm thanh hôm nay có thể sẽ khác so với mọi khi các bạn nghe. Nhưng thực ra mình cũng không nghĩ là không kém hơn nhiều đâu. Mình nghĩ rằng đồ công nghệ xịn ý, thì sẽ tiện hơn, nhưng mà về bản chất thì vẫn là giọng của mình thôi ấy. Thậm chí có khi thu âm bằng điện thoại nó sẽ ấm hơn và nghe gần gũi hơn chẳng hạn. Cũng không biết nữa, các bạn nghe thử nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nói chuyện nhé. Như mình đã chia sẻ rồi, tuần này là tuần sinh nhật của mình. Thực tế là mình không quá quan trọng về những ngày lễ hay sinh nhật lắm đâu. Mình hay bị quên ngày tháng ấy, nên mình cũng hơi quên sinh nhật của bản thân, đồng thời là cũng hay quên mất sinh nhật của bạn bè mình. Nên là bạn mình bảo mình tệ đấy. Xong rồi hôm mà nó quên sinh nhật của mình ấy, hôm sau rối rít chúc lại. Mình bảo là không sao đâu, ta cũng không quan trọng ngày sinh nhật, ngày lễ lắm ấy. Thì nó dỗi. Nó bảo là mày sẽ phải hối hận khi không quan trọng những ngày này. Rồi thế là bọn mình bắt đầu nói chuyện với nhau về câu chuyện cho và nhận. Nhắc đến chuyện sinh nhật này, hay là ngày kỷ niệm, ngày lễ ấy. Mình thực ra trong những cái ngày đấy ấy, mình rất là ngại khi đi đâu đấy và có ai biết đến hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Nên mình mới nói với bạn mình một câu là mình luôn cảm thấy rất ngại khi nhận về một thứ gì đấy. Sau là nó đã kể cho mình một câu chuyện ngắn. Hồi đấy nó ở cùng ký túc xá với một chị, nhưng mà cũng không phải thân với chị ấy lắm ấy. Thế là hôm sinh nhật chị đấy, có một bạn khác tặng chị một món quà handmade nào đó xinh xinh, bạn ấy tự làm. Còn bạn mình thì cũng không làm đồ handmade, mà nó đi mua một cái cốc giữ nhiệt khá xịn. Nếu quy ra tiền Việt thì sẽ tầm khoảng 400.000 gì đấy. Cũng không phải đắt đến mức khó tin, nhưng nó cũng gọi là có giá trị. Xong rồi bạn mình mới nói là mày biết bà ấy làm gì không? Bà ấy chỉ nhận quà handmade của đứa kia thôi, còn quà của tao bà ấy trả lại mẹ. Vì bà ấy bảo là quà to quá. Xong tao buồn ơi là buồn, tao tổn thương. Tao cũng chỉ nghĩ là mua tặng vì tao quý bà ấy thôi, chứ tao không hề nghĩ về giá tiền hay là giá trị của nó. Vậy mà bà ấy trả lại quà tao. Xong rồi tao mới tự hứa với lòng mình rằng là tao sẽ không để ai phải vào trường hợp buồn như tao một lần nào nữa. Ý của bạn mình đó là bất cứ ai tặng bất cứ thứ gì, nó cũng sẽ đón nhận một cách thật biết ơn, và sẽ không bao giờ để họ cảm thấy rằng là quà của họ là một thứ gì đó tiêu cực. Xong rồi mình nghĩ nhiều về câu chuyện này lắm. Và mình mới nghĩ là không biết đã có bao nhiêu người phải khó xử vì thái độ ngại ngùng của mình rồi. Thực ra không phải mỗi sự cho đi nhận lại quà tặng hay lời chúc đâu. Đến những thứ rất bình thường như một lời khen của người khác ấy, mình nhận mình cũng ngại, xong rồi đỏ hết mặt lên, rồi là cũng không biết trả lời đáp lại kiểu gì khi nhận được lời khen đấy ấy. Chắc lúc đấy mấy người khen mình họ phải khó xử lắm, vì mình ngại và cái thái độ của mình cảm giác như hơi lảng tránh đi lời khen của họ. Tức là nghĩa là mình đang bơ người ta đấy. Mình kỳ chưa? Trên sách báo ấy, họ thường hay nói về sự đón nhận với những định nghĩa mà ngày xưa mình cảm thấy không phù hợp với quan điểm của mình lắm. Ví dụ họ nói rằng là khi chúng ta ngại khi nhận lại, tức là chúng ta đừng nên thế, chúng ta đang quá hiểu chuyện. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện thì sẽ không được cho kẹo, quá biết điều thì sẽ không được nhận gì cả. Nhưng mà mình không nghĩ thế. Mình cũng không nghĩ rằng mình đang cố hiểu chuyện hay chịu đựng một cái gì đấy. Mình chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái với việc là mình ngại khi nhận một cái thứ gì đấy. Còn hiểu chuyện thì mình hiểu ý là rất muốn nhưng mà không dám nhận. Nên là hồi đấy mình không thích những quan điểm dạy con gái là không được quá biết điều, phải biết đòi hỏi thì mới được yêu thương. Còn không biết nhận tức là không yêu bản thân mình. Và người tặng mình quà giá trị bằng nào tức là giá trị của mình bằng thế. Mình không dám nhận tức là mình không có giá trị. Nghe nó cứ hơi bị ích kỷ mà hơi bị độc hại một tí ấy. Và thực sự thì mình cũng không hiểu tại sao mọi người lại nói rằng là con trai sẽ thích cho đi. Bởi vì cá nhân mình ấy, thì cả cho đi và nhận lại thì mình cũng kiểu ồ, vậy thôi cũng được, có cũng được, không có cũng được, mình cho đi cũng được, mình không cho đi cũng được, nó chuyện bình thường ấy, kiểu đấy. Nhưng mà sau này, đến gần đây, mình nghe được thêm một vài câu chuyện. Ví dụ như câu chuyện của bạn mình này, ở trên kia ấy, thì mình mới có một góc nhìn khác, một cách hiểu khác, dịu dàng và dễ hiểu hơn, để có thể lý giải về việc cho đi và nhận lại thế nào cho đúng. Thì rõ ràng cho đi và nhận lại là hai cụm từ phải đi cùng với nhau. Nhưng từ đầu mình chỉ nói đến mỗi một vế là nhận lại thôi. Vì mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng bản thân mình chỉ bị rối loạn về việc nhận lại ấy. Còn cho đi thì mình vẫn cho đi bình thường, mình vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng không các bạn ạ. Hóa ra cho đi và nhận lại là hai thứ luôn luôn song hành với nhau. Đứa bạn của mình đang cho đi quà của nó cho chị cùng phòng, nhưng đồng thời nó cũng muốn nhận lại, không phải lời cảm ơn hay là không phải một món quà tiếp theo nữa, mà là nhận lại sự đón nhận chân thành món quà đó từ người mà nó quý mến. Ý là nó đang muốn người kia mở lòng hơn ấy, vì hiếm khi ta thể hiện lòng mình một cách chân thành cho người khác xem. Bây giờ thử áp dụng định luật đảo hoang mà mình tự nghĩ ra xem nhé. Nếu như các bạn ở một mình trên một đảo hoang, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một món quà, không có người gửi, bạn chẳng biết và cũng không cần phải trả ơn lại, bạn cũng không quan tâm đến giá trị của nó bao nhiêu, vậy bạn mở nó ra, bạn có vui không?
Có chứ.
Một cách rất vô thức là rất vui. Nên là tự nhiên một nơi không có ai thì mình có thể chân thành thể hiện hết lòng mình, rằng sâu thẳm tít tắp trong lòng mình là rất vui khi được nhận quà. Mình rất hạnh phúc, mình rất biết ơn. Nhưng mà có người một cái là mình lại ngại ngùng. Mình bắt đầu nghĩ trên nghĩ dưới, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ cho đi nhận lại. Khi một ai đó cho đi thật lòng một điều gì đấy, từ quà cáp đến sự giúp đỡ, đến cả những lời khen, thì họ đều mong cầu nhận lại. Đó là một sự mở lòng thật lòng. Mình nghĩ thế. Họ mong muốn có thể xích lại gần bạn hơn, muốn bạn biết rằng bạn rất quan trọng trong lòng họ. Sự cho đi nó đẹp và tươi tắn như thế cơ mà. Tất nhiên chúng ta cũng có thể phản biện một chút, vì cuộc đời này không hẳn chỉ toàn những thứ thật lòng đúng không? Có thể đối phương mưu cầu gì đó này, hoặc win-win, hoặc xã hội đều thế thì họ phải thế, hoặc phải làm như thế thì mới thành người có giá trị. Mình nghĩ là những suy nghĩ như thế không phải ít. Nhưng hôm nay chúng ta thử lý tưởng hóa, màu hồng hóa cho podcast này xem nào. Vì thực ra cái ta muốn hướng tới đó là gọt rũa, thay đổi vì một bản thân tốt đẹp hơn, với những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Chứ còn chỉ vì nỗi sợ rằng có người sẽ không thật lòng với mình mà mình lại khép lòng lại thì mình nghĩ là không đáng lắm ấy. Đấy, thế là tiếp tục nhá, tiếp tục quay lại. Thì tất cả mọi sự cho đi và nhận lại đồng thời cũng sẽ là để nhận lại và cho đi. Sự đòi hỏi hóa ra nó không xấu như mình nghĩ các bạn ạ. Mình đòi hỏi không chỉ là đòi nhận lại, nó còn là mình đang mở lòng để cho đi. Nói với họ rằng là mình muốn gì ấy là một biểu hiện khác của câu nói là bạn rất quan trọng với tôi. Hóa ra con trai luôn muốn cho đi thì cũng là đúng đấy. Vậy thì không phải là con trai mà là con người, loài người, ai cũng muốn được cho đi thật lòng. Vậy nên mình sẽ gọi công tác cải cách việc cho đi nhận lại này ấy, nó là bài học mở lòng với người khác. Mở lòng không chỉ phụ thuộc vào việc bạn dám cho đi bao nhiêu, mà còn phụ thuộc vào việc bạn mở lòng bao nhiêu để dũng cảm nhận nhiều hay ít. Mở lòng tính ra nó khó lắm. Có người sinh ra họ đã mở lòng rồi, có người thì luôn luôn có bốn bức tường kiên cố xây quanh tim mình, mãi không thể mở ra, không thể phá vỡ được. Mà dám mở lòng ra ấy, thực ra cũng là một sự dũng cảm ngoan cường đấy. Vì một trong những lý do khiến cho ta không dám mở lòng với người khác ấy, đó là chúng ta sẽ sợ nhận về tổn thương. Trái tim này nó xinh nhưng mà nó yếu, và nhiều nỗi sợ các bạn ạ. Nhá, mình cũng có nhiều nỗi sợ, nhưng mình đang cố. Các bạn đừng nghĩ rằng cố gắng là một hành vi gây biến chất bản thân, khiến mình bị thay đổi nha. Vì chúng ta của thời điểm này vốn dĩ là một hình ảnh đã trải qua bao nhiêu bài học, bao nhiêu sự gọt rũa thì mới hình thành nên chúng ta của thời điểm này mà. Thế nên chỉ cần ta biết rằng là mình gọt rũa là để ta tốt lên, thì cứ mạnh dạn gọt thôi, mạnh dạn cố gắng thôi. Như mình nhá, ví dụ nhá, thực ra mình không bị rối loạn khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Mình rất vui khi người khác giúp mình biết ơn lắm. Thế là cũng là một điểm cộng rồi đúng không? Còn cái kia thì nó lại hơi rối loạn một chút. Nhưng mà mình đang cố và mình đang sửa đổi. Như sinh nhật năm nay này, đứa bạn kia nó tặng mình một hộp quà nó tự tay gói, hay là mình nhận hộp quà lên, mình nghĩ trong đầu là nếu như mà mình ở đảo hoang ấy, thì mình có hớn hở nhận quà không? Có hớn hở. Thế là mình sẽ hớn hở khi bóc quà, hay là bạn mình vui lắm. Mỗi tội là mình cầm quà lên ấy, là mình định xé luôn ấy. Thế là nó chỉnh luôn, nó bảo là mày không chụp ảnh lại hộp quà của tao làm kỷ niệm à? Tao đã gói hết hơi hết hồn mà mày lại xé luôn à? À, mình quên mất. À, mình lại chụp selfie một cái. À, là bạn mình đã dành hết tâm tư tình cảm để bọc quà cho mình đấy. Chụp lại, trân trọng nó. Thực ra đối với các bạn, có thể nó là một điều nghiễm nhiên, một điều mà tại sao lại phải gọi là cố gắng nhỉ. Nhưng mà đối với mình ấy, mở được đến đoạn đấy là cũng giỏi phết rồi đấy. Thực ra mình vẫn còn hơi ngại. Lần đầu thì thực ra lần đầu ai mà chẳng ngại đúng không? Có thể ngại này, có thể hơi xấu hổ. Nhưng mình biết nó sẽ giúp cho mình xích lại gần với người mà mình yêu mến hơn. Và quan trọng hơn nữa, sâu thẳm bên trong mình ấy, khi mình ở trên một đảo hoang không người, nếu có một món quà từ trên trời rơi xuống thì mình sẽ rất vui và biết ơn khi nhận được nó. Nên là bây giờ mình muốn cố gắng để thể hiện sự biết ơn đó ra bên ngoài. Vì biết ơn ấy, nó là một cảm xúc chân thành và không sợ hãi. Và mình đang bắt đầu dục dịch dãy dụa để mở lòng hơn, chân thành hơn và không sợ hãi hơn rồi. Và mình mong rằng các bạn cũng sẽ chân thành, không sợ hãi và mở lòng đón nhận những trái tim chân thành xung quanh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe âm thanh của mình đến những giây cuối cùng. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số âm thanh lần sau nhé. Bye bye!